Sư Đạo Vô Vi xin trân trọng giới thiệu Vô Vi Lý Thuyết, Vô Vi Thực Hành. Người tu Vô Vi phải thực hành tu đứng đắn và làm việc đứng đắn với Thượng Đế, chứ không phải làm với người phàm, giá trị khác hơn, mà đi tranh chấp là tâm phàm, cá tánh không xài được, cái đó phải bị loại. Luận điển bề trên không có chấp nhận cho những người phá hoại. Sự phát triển đi lên mà trong trật tự thì không khí cũng có trật tự chúng ta mới dùng. Không có trật tự chúng ta đâu có dùng. Mà những người nào làm tốt, mọi người chạy theo là được rồi. Mà không có ai chạy theo là tự nó cô lập. Phải tu nhiều hơn mới tốt hơn. Chính mình không có khả năng tu, mình dùng lý thuyết nhiều hơn hành thì không bao giờ phát triển được. Phải hành đi mới thật tâm phục vụ quần sanh. Đó là những lời Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đã giảng. Tại sao Đức Thầy nói lý thuyết không cần thiết cho những người vô vi? Người vô vi thực hành, thấy chứng nghiệm, làm, sửa, tiến, hành, dẫn thân, không sợ bất cứ gì trở ngại. Lý thuyết vô vi là gì? Lý thuyết thu hút bởi tứ quan, mắt, mũi, tai, miệng. Còn tâm thức là nó hành, khai về điển giới. Lý thuyết thua lý thuyết, lý luận thua lý luận là sao? Hành là gì? Lý là sao? Có nên hay không hành chứ không có lý? Hành pháp vô vi thế nào là đúng pháp và thế nào là sai? Tu pháp vô vi có giới hạn không? Giá trị của quy thức là gì? Vô vi lý thuyết và vô vi thực hành ra sao? Diệu pháp liên hoa là gì? Mở khuyết ra sao? Giới luật của vô vi như thế nào? Vô vi luân hồi là sao? Đức Thầy nhắc nhở hành giả tu thiền theo pháp lý vô vi, khoa học, huyền bí, Phật pháp. Thức là vô cùng, nhìn vô là họ biết. Cọng cỏ nó cũng thức vậy, cọng cỏ nó đang thiền. Nếu nó không chịu thiền, nó không có chấp nhận ở một chỗ. Thiền là thức. Bởi vì chúng ta nhiều khi mất thức, dao động hướng ngoại, chúng ta di chuyển được. Cho nên chúng ta học cái pháp thiền cho nó trụ, và nó nuôi lại sự quân bình sẵn có của chính chúng nó. Mỗi tâm linh đều có sự quân bình, trở lộn lại quân bình. Trở lộn lại quân bình mới thấy giá trị của số không. Từ đó mới thức mà đạt về con số quân bình trong nội thức của chúng ta rồi. Nắm đó đo lường bất cứ cái gì cũng là quy một. Học tới vô cùng mãi mãi. Nếu thiếu thức không có giá trị vô cùng, trụ hóa được quy không, trọn thức thì mới thấy có giá trị. Không thực hành, đọc sách, nói dốc, pháp này pháp nọ đủ chuyện hết mà chính pháp trong tâm thân của nó không cải sửa được, rồi hướng ngoại một chút là sai một ly, đi một dặm. Không có cái gì quý bằng thực hành. Ngày hôm nay khoa học tiến bộ, họ mới khuyến khích về chuyện thực hành. Anh phải đi học, anh có bằng cấp, tôi mới mướn anh giá lương đó. Bằng cấp anh không có, tôi không mướn. Phải thực hành không? Nó chứng minh cho người ta thấy mình tu mà mình không thực hành sao được. Mình tu, mình còn nghe chuyện bên ngoài vô ích, thị phi. Cái bên trong mà mình giải tỏa được là cái quan trọng. Không có ai giúp mình bằng mình tự giúp mình. Có nhiều người mượn lời giảng của tôi tạo ra một cái lý thuyết, cũng nói vô vi lý thuyết và vô vi thực hành, hai cái khác nhau. Đức Thầy từng nhắc, tu thức giác, tâm tự trị, tiến hóa, độ tha ba cõi rõ rệt. Công việc làm không hết mà cứ u ơ dưới gầm trời, tầm con mắt hơn thua mà lầm lạc tới già nua. Thiền nó mới có tự thức, quân bình nó mới tự đạt, còn mất quân bình không có tự đạt. Tự thức trong thực hành mới là người tu, còn lý thuyết mà không hành là người ngu. Thực hành nó là vàng, mà không thực hành nó là rác. Sau đây, trích lại những lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cho chúng ta tìm hiểu sâu hơn đề tài này. Xin mời các bạn theo dõi.
Bây giờ mình ly gia cắt ái, ổng mục đích ổng là ly gia cắt ái. Bây giờ ổng tu cái ly gia cắt ái thì nó đi chứ nó cái mục đích. Mấy cái vô gì đó nó khác, vô gì đó nó nuôi vô rúng không à, trưởng ai nhi không à. Còn cái này là mở bộ đầu. Mấy ông đó không có cái, ở đây là nhờ trước khi ông tư ông cũng tu về trưởng ai nhi. Nhưng mà sau khi ông đi được rồi, ông mới, Đức Phật mới chỉ mở cái bộ đầu. Thì mới đi đoạt tới ngũ quận giai không. thì mình được dễ dãi là mình tu cái này là nó không có bệnh hoạn nhiều và nó không có bị mà quả tà ma nhập được. Còn họ tu ở trưởng ai như rút thằng này xuống dưới này thì kia nó có thể áp đảo cái tinh thần. Cho nên cũng là vô duy, nhưng mà vô duy kia phải luân hồi. Mà cái này lại đi luôn, bộ đầu đi luôn. Em mới vừa chỉ là chỉ đi vô cửa trời liền đó. Mà ai cũng thấy hít vô rúng là đi bước vô cửa trời của bản thể. Tam thiên rồi mới xuất ra đại thiên thế giới. Hạ thừa, trung thừa, thượng thừa. Chỉ ngay vô trong cửa trời liền. Mà nhiều khi họ hít lấy gầm rồi tung men ở bên ngực không được. Hít vô đó, nó mới mở được. Mở cửa trời liền, nó mới có cái khí hạo nhiên con người nó mới tư tắn được. Điện nó mới dồi dào được, người nó mới tư tắn được. Mình đem cái kia vô rồi hộp cái đó, nó mới châm lên bộ đầu. Nấu thuốc mà uống, người nó mới trẻ được. Học cái này là toàn bộ, không có thiếu một cái môn nào hết. Vô đó hết, ông nào tu rồi khép được cái đầu mở rồi con vô đó hết. Không có mà nó chỉ sai cái gì. Cái môn nào rồi nó cũng chạy vô chỗ đó mà nó, cái môn này chỉ có bổ túc cho người ta, chứ người ta không có thể bổ túc vô cái môn này được. Môn thì đi ngay không, đi vô trong cái điển âm dương là ngay rồi. Mà dùng bộ đầu đi nữa, nó mau biết là bao nhiêu. Cho nên chỉ cái chỉ làm pháp luân là vô lỗ rung, qua đằng sau cặp. Nhưng mà đừng có chỉ cái đó, cái việc làm đây rung đây nó thì tự nhiên cái đó nó sẽ tung ra.
Mày á, nó không lên trên này, nó ở cái ở dưới này không?
Cũng thẳng chứ, nâu đâu có được. Thẳng nó đầy đủ rồi nó đi chứ. Thế vậy rồi nó sơ thừa xong rồi tới trung thừa rồi tới thượng thừa. Tam thiên đại thiên thế giới mà, trong bản thể ba cõi trong nơi đó.
Người nào mới tu nói này nói kia nói đó, chuyện của họ. Trình độ không mua không bán. Nhiều người ta tu nhiều kiếp rồi tới đó ta vừa nhắm mắt lên ta cũng đi được vậy. Rồi làm sao mình lại đi theo người ta được. Cũng là con người vô trong trường mà thằng đó là học hạng A không à. Mình học đi. Hạng C, hạng D, hạng chót. Tại sao? Mỗi cái trình độ khác nhau. Trình độ không mua không bán. Khi trình độ của anh nắm vững trình độ của anh và anh cứ tiến tới, thì chắc chắn anh sẽ đạt tới mục đích thanh tịnh trước đã. Sau thanh tịnh là sáng suốt. Lúc đó anh mới chứng kiến người này nói thật, không có nói láo. Ở thế gian đọc sách nói láo thiên. Cho nên vô vi nó có mấy loại. Một loại vô vi thực hành không có nói chuyện, chỉ nhịn nhục làm thinh thôi. Một loại nói nhiều mà không hành, vô vi lý thuyết. Anh thấy không? Mà cốt yếu là sự thực hành. Cho nên ngày hôm nay anh nhìn thấy tánh hư tật xấu cũng là quy rồi. Trong lúc trước kia cha mẹ nói anh này kia anh không tin, bây giờ anh thấy là quy rồi. Đây anh sẽ thấy tràn gian đại hải những cái gì trong anh có. Anh mới xây dựng tới đích được. Thì đã nắm chìa khóa rồi, cứ lần lượt đi. Trong cái nghiệp duyên của tâm thức chúng ta tự tháo gỡ mới mở tới. Chứ không phải nói tôi tu mới có 2 năm, tôi cấp chưa, ông kia mới vô, ông thấy ông chút hồn chút vía mà tôi không thấy gì hết. Không được. Cái đó là không được, không phải người tu. Người tu tôi thấy tôi chậm nhưng mà chắc tôi sẽ đi. Cương quyết, ý chí vô cùng tôi không bao giờ thay đổi. Thì tới một ngày đó tôi cũng ngộ đạo. Có người xưng nói rồi à. Đem ba cái xe ra thấy ba xe khác nhau. Mercedes mấy nó ráp cũng khác. Toyota khác. Peugeot khác. Nhưng mà ba cái xe nó cũng chạy tới chốn thôi. Mà ở đó mà cứ nói tôi cũng xe mà sao tôi không có đẹp bằng Mercedes. Hay Mercedes thang là tôi không thanh bằng Toyota. Anh thấy không? Cho nên cái so sánh không có xài cho người tu. Nhưng mà cái thực hành đó, đó là của người tu. Mà muốn lập cách mạng hay muốn làm chính trị cũng trong thực hành, chứ không phải nói mà không làm.
Đưa nhau đi học, những đời là tranh chấp. Giữ của mà của không tồn. Chúng ta không có tranh chấp mà giữ tâm, lo tu, khai triển tâm từ bi thì tự đó nó đi tới sanh tồn, vô sanh rõ ràng. Cho nên mọi người chúng ta đừng cho chúng ta già, chúng cho chúng ta là lười biếng mà thôi. Chúng ta chỉ lo tu đi. Các bạn cứ lo tu đi, các bạn sẽ trẻ ra. Chắc chắn như vậy. Tâm tư càng ngày càng cởi mở và sự hiểu biết càng ngày càng lớn rộng. Tự thức trong thực hành mới là người tu. Còn lý thuyết mà không hành là người ngu. Không có dùng lý thuyết, phải thực hành. Thì các bạn thấy rõ những người thực hành về vô vi, mặt mày đều cởi mở, sáng suốt. Mà người dùng lý thuyết thì mặt mày tâm tối, ngu si, mà không biết tưởng mình là khôn. Cho nên phải hiểu rõ cái này. Lấy cái gì chứng minh người có thực hành thấy luồng điển rõ ràng. Lúc tôi tham thiền thì luồng điển nó phóng đi lên, nó nhẹ nhàng. Mà lúc tôi không tham thiền, tôi dùng lý thuyết, tôi vô ngồi thiền là nó nghĩ gì tình dục. Nó lôi cuốn cái điện năng của mình, sẵn có là khối óc ô nhiễm. Bạn áo rách mà tưởng bạn áo lành. Rồi đâm ra cái cá tánh sân si là bạn áo rách. Khổ sở lắm, nhưng mà không hay. Cho nên người tu nó giải mở, nó đi lên, nó mới tròn trịa được. Cái luồng điển càng lên cao càng tròn trịa, càng nhẹ, càng nhỏ, càng tinh vi, càng tốt đẹp, càng tươi tắn, không có nuôi dưỡng sự sân si nữa. Đó mới là người thực hành của vô vi. Người không thực chịu thực hành vô vi là người thua lỗ, tự chuốc lấy sự sân hận, đau khổ, tạm bỡ mà không có phát triển. Cứ nghe lời tôi đi, tôi là một người cắm đầu, lo tu, lo thiền, ngày đêm, và bất chấp những chuyện gì họ phê phán. Họ càng phê phán, tôi càng gặp nhiều ân sư. Tôi kể những sự phê phán tôi là ân sư tôi mới nhịn nhục, tôi mới tu được ngày hôm nay. Thì các bạn thấy rằng, mỗi năm tôi mỗi phát triển, mỗi năm các bạn nhìn lại, từ ở Việt Nam qua đây, thấy mặt ông Tám lúc nào cũng vậy ra thôi. Tại sao không già? Là mình không có ôm chấp, mình không có già. Mình không có lo cái chuyện của người khác. Làm cha mà lo cho con nhiều cũng là xen vô chuyện cá nhân của người khác. Thì tự nhiên nó làm cho tâm thân mình không ổn. Mình muốn cứu nó thì mình cứ đi thẳng thắn một đường đi lên. Là mình đem ánh sáng cho nó tiến tới. Vì nó trong nguồn gốc mình. Mình làm cho ấp nó sáng thì tự nhiên nó minh. Nó phát triển. Nó tự thức, nó mới đi tới chỗ kia tốt đẹp.
Cho nên ở thiên đàng, tại sao người ta lên tới thiên đàng người ta lại bị giáng xuống thế gian? Thiếu sáng suốt thôi. Nếu mà đủ sáng suốt rồi thì mất có. Mình còn phải cầu học nữa. Bây giờ tới Canada, thấy không? Cũng như bây giờ tới Canada này thấy sung sướng rồi đó. Sung sướng hơn Việt Nam. Mình phải cầu học nữa. Mình thấy chưa đủ. Mình cần phải học nữa. Mình học cái thanh nhẹ hơn, tốt đẹp hơn, lịch sự hơn. Thì mình không bị sa ngã trở lộn lại cái chuyện cũ của mình. Là cái tâm sâu của mình. À, nóng nảy của mình. Đối xử với người ta vô lễ. Thấy không? À, thì ở đây cái độ sống ở thế gian thì cũng có nhiều công chuyện đó. Mình bình tĩnh xét chừng nào thì mình thấy không có giờ phút nào mình không phải học. Đừng có nói tôi đủ rồi. À, nhiều ông thi tới bác sĩ ra trường ông còn phải học nữa. Nhưng cứ mãi nó mới tiến bộ. Cho nên cái tu của đàn này là tối nào cũng phải tu. À, anh tu bao lâu thì tôi mới tu thôi. Đủ rồi. Rồi có tối mai tôi có tu hay tôi làm không? À, tối mai tôi tu, tôi biết sửa tôi rồi tôi tiến tới nhẹ. Rồi tối mai mà tôi bê bối rồi tôi phải trừng phạt với tôi. Tại sao tôi tìm hiểu sự sai lầm của tôi? Bởi vì tôi biết tôi là hư, là sai. Mà tôi không chịu tu bổ sửa chữa rồi ai lo cho tôi? À, tôi bị nhiều đó đi tới thì đi tới nơi rồi. Lúc đó mình mới thấy, à, triết lý là gì? Chân lý là gì? Mình tới trình độ đó thì tự nhiên bắt buộc phải hiểu cái đó. À, minh triết là gì? Tới đó mình học rồi. Chứ bây giờ mình cứ xem sách và mình lý luận cái chuyện rất cao siêu. Nhưng mà mình chưa dùng. Thì nó mất thì giờ của mình. Để gây sự chậm trễ cho mình chứ không có gì hết. Mình thấy nghiên cứu rất hay. Mình lý luận rất hay. Nhưng mà mình không có hành. Không khác gì một người viết sách. Khuyên người ta tu. Nhưng mà không bao giờ tu. Thì ông đó chết rồi cũng phải xuống địa ngục học lại. Tôi biết. Tại sao anh biết viết sách kêu người ta tu mà anh không tu? Cái đó thiếu gì tôi gặp rất nhiều. Tại sao? Tại anh còn làm bậy anh khuyên người ta. Anh hiện ở lành. Mà tại sao anh đi làm vậy? Bởi vì tôi bán sách có tiền, cái tiền đó nó gây cho tôi sai lầm. Bây giờ tôi phải thọ tội, phải học qua một khóa nữa. Cái đó ít nhất 10 năm tới 20 năm. 10 năm cũng khổ lắm. 10 năm mà sống ở dưới địa ngục khổ lắm, tối tăm lắm. Rồi phải đi học, rồi lập tức cửa này tới cửa kia, cửa nọ mới được lên. À, mới được luân hồi trở lộn lại, chứ chưa được lên thiên đàng đó. Mà luân hồi lên lại mà lôi thôi ra nữa thì tan rã luôn. Rồi chừng nào mới hội tụ. Cho nên cửa này đông người mà cửa trên kia là ít người. Cửa trên rất khó khăn. Chỉ có những người quyết tâm mới được, chứ không có quyết tâm không bảo được. Cho nên là ông cứ bắt soi hồn, pháp luân thiền định. Vậy mà chừng nào tôi mới thành Phật? Cứ hỏi câu ra ngoài. Thì do mình hành mình thành Phật. Thấy không? Hồi xưa nó cái xe đạp răng kề răng, mà bây giờ nó chế được xe hơi chứ. Nhưng mà người đó không chịu nghiên cứu sự cọ sát của chiếc xe đạp, làm sao mà tạo ra được chiếc xe hơi? Thấy không? Rồi tự chiếc xe hơi mà tạo ra chiếc máy bay, mà không chịu nghiên cứu làm sao tạo ra được. Cho nên mình có sẵn luồng điển rồi, bây giờ mình không chịu sửa, không ai sửa cho mình. Và không chịu bổ túc, không ai bổ túc cho mình. Cửa trời thì mở đó, cơ hội thì sáng suốt như ban ngày vậy. Mà mình không chịu tới thì vẫn ở lại tu tập. Cái chỗ đó mới là chỗ tự do. Bây giờ chưa có tự do đâu. Còn ở trong định luật sanh lão bệnh tử mà làm sao có tự do? Chúng ta nói là tự do, lấy gì tự do? Sanh lão bệnh tử còn nguyên à. Hạn chế rõ ràng mà đâu có tự do.
Cho nên cái nhớ đó nó khác. Nó khác hơn cái nhớ của người thường. Nhớ nó chung sống một nhà. Và nhớ kia là nó thấy nó xa cách. Buồn tối. Còn cái nhớ này nó chung sống một nhà. Cái nhớ khác. Càng nhớ càng thông minh. Càng nhớ càng sáng suốt. Càng nhớ càng nghe nhà. Với nó chung sống rồi. Kêu hòa tan. Hòa tan nó mới mở thức. Mở thức nó mới giác. Thấy không? Nhưng cái đó là cái giây phút sống động luôn luôn. Hiểu không? Người đời nó hay kẹt. Nó có phàm gì cái chân. Bây giờ nói đạo thì nó hương chân. Chút nó tắt đạo nó hương phạt. Đó, nó kẹt cái chỗ đó. Rồi mình biết được cái chân là giá trị, mình vun bồi cái chân, cái phàm còn. Thì nó thực thi tình thương và đạo đức rồi.
Đây mà
tình thương là cái gì? Mình thực hiện tình thương mình biết thương mình. Rồi mình thấy giá trị của tình thương, mình mới trao đổi tình thương với người khác. Thấy không? Cho nên mình mở lời nói cảm động. Còn những người kia nó mở lời nói không có cảm động. Tất cả tôn giáo kêu gọi tình thương, tình thương, tình thương, không biết cách nào chỉ cho nó, thương nó. Bây giờ mình có cách chỉ thương mình, yêu mình, ảnh hưởng mình. Mọi người biết thương nó, yêu nó, qua giải cho nó, thì nó đạt pháp thành sự. Chỉ cho người khác cũng làm bao nhiêu đó, đâu có mất công gì của Thượng Đế đâu. Phải không? Còn đằng kia nó bư sách này, đọc sách kia, lý luận này, lý luận kia, lại đúng nó, thế hơi lắm rồi. Dồn một đống. Chuyên nhân đi chùa, đi tu, không sửa tâm làm hết đủ được. Chuyên nhân thờ Phật cũng thiếu tu, không sửa tâm. Nó có cái tội không chịu sửa tâm. Cho nên mình tu đi tự nhiên cái tâm này nó không còn. Tâm này, tâm trung tim của đạo mở. Không còn cái tâm này. Thật cái lời nói mình luôn luôn nó cũng quảng đại và khai thông. Nó bị kẹt. Mình dùng cái phàm tâm này, suy nghĩ rồi mới nói ra, dơ hạt. Còn ta càng nói càng mở, càng nói càng khai triển, tâm người ta nghe nó an. Mà người nói thấy cũng khỏe. Thế đó là cái viên thuốc trị ba chứng. Cho nên nghe băng. À, nghe băng tôi nói, rồi nghe băng người khác nói. Mình phải nghe nhiều, để mình thấy cái energy nó lên thấp. Thấp cao và khai triển bằng chỗ nào. Mình nghe thấy cái tâm hồn nó nhẹ chỗ nào. Nghe thấy cái tâm hồn nó nặng. Rõ ràng. Không có chối cãi. Cái tiềm thức mình mở thì mình kiểm soát hết. Thấy rõ liền. Người ta suy luận. Bắt chước sách vở nói thì mình thấy nó rời rạc. Còn cái kia là nó kéo mình lên. Và nó đưa mình tới chỗ mở. Thay vì kẹt.
khác xa. Cho nên chỉ là ở chỗ này nó mới nhẹ. Còn dùng cái này đọc sách lý luận nó lặng trượt, nó mệt, nó sướng. Cho nên mấy ông cha trong nhà thờ ông giảng lý của ông ở trong quy củ thôi. Ông giảng khét chặt. Người mà tu về thanh điển vô ngồi nghe mệt. Ta nói vậy cho rồi nói chi lòng vòng. Ta thấy mệt. Mà mấy ông thầy chùa cũng giảng kinh A Di Đà thấy nghe cũng mệt. Vì sao? Vì ông chưa mở. Làm sao ông mở cho người ta được? Ông phải mở, ông mới mở cho người ta được. Thấy không? Chưa mở làm sao mở cho người ta được?
Cho nên chúng ta đang tu cái đường tắt và để hưởng cái phước đó, hay là sẽ được lựa chọn trong giờ phút đó. Không phải hy vọng, nhưng mà thực hành để đạt thì thôi. Có thực hành rồi mới có cuộc dự thi. Nếu chúng ta không thực hành, chúng ta không có dũng, mà ai rủ chúng ta đi thi? Thấy chưa? Phải qua một cơn khảo thí. Rồi muốn đi tới ngày khảo thí thì phải có ngày làm, hàng ngày phải rảnh, phải làm bài, làm vở, phải thực hiện đủ mọi đường lối. Nên ở thế gian này cũng trong một đám đông, nhưng mà có người nói, người này nói, người kia nghe, mà người kia nói thì người nọ không nghe. Nó có câu chuyện đó. Cho nên từ đó chúng ta xét rõ là cái tâm linh con người không phải là tại thế tạo ra được. Nhưng mà giờ phút đó sự sáng suốt của người đó nói cảm động lòng người. Nhưng mà trước giờ phút đó thì người đó nói chẳng ai. Hay là trước giờ phút đó là người đó câm hẳn đi, nhưng mà bây giờ họ lại nói ra. Thì nó có những cái câu chuyện đó người phàm không có hiểu được. Còn chúng ta người tu thì chúng ta chỉ lo tu mà thôi. Rồi tới giờ phút đó sẽ thấy. Con người lười biếng, hết sức lười biếng, mà tới giờ phút đó tự nhiên nó hăng hái lên. Nó tới cái ngày giờ của nó. Cho nên cái việc làm của chúng ta đang ngồi đây và âm thanh chúng ta đàm đạo đây không phải của ta, nhớ đó, nhưng mà của bề trên. Thì chúng ta phải học hỏi nơi bề trên để hòa học nơi bề trên, có cơ hội để phát triển tâm linh và chứng kiến nhiều việc sắp tới. Mình chỉ có khuyên mà tu mà thôi. Và phân tách cũng như tôi nói hồi nãy đó, khi mà thấy cái này cái kia cái nọ phải hỏi trong tâm mình. Bởi vì các bạn không phải là mới tạo ra đây. Như các bạn có nhiều người đã nghìn cả nghìn năm rồi, 500 năm rồi, 700 năm rồi, luân hồi trong cái hành trình tiến hóa. Thì bây giờ các bạn trở lộn lại cái cơ tình cao hơn bây giờ, thì tới đó những ân chứng đó, thì sự thông minh của các bạn đủ đầy đủ sáng suốt để xét. Nhưng mà trong lúc đó các bạn muốn hiểu sâu hơn nữa, các bạn phải tự đánh câu hỏi trong thâm tâm. Thì khi mà cái câu hỏi đó là luồng điển của các bạn cảm giao như đường điển ở bên trên từng số các bạn sẽ đến tới, thì các bạn sẽ có được cái tin tức tốt và sẽ tiên thẳng tới chỗ đó. Chắc chắn hơn hỏi tôi, rồi tôi làm bài cho các bạn, rồi sau này bài đâu, bài vở đâu mà bạn có mà bạn làm. Mình tu cần phải làm bài. Mà làm xong bài thì các bạn thấy các bạn đứng hẳn ở nơi chỗ đó rồi. Còn nếu các bạn không chịu làm bài mà nhờ tôi làm bài thì cái đó là tôi đi, chứ đâu có bạn đi được. Thấy chưa? Còn bạn tìm là bạn đi thế. Cho nên phải giữ nguyên vẹn sự thanh tịnh. và sự gì mình đã thấy và thông tâm mình cứ vẫn tìm tở mình thấy. Còn nếu bộc lộ ra thì người khác làm cho mình được, mình đâu cần phải làm. Cho nên con người nó có cái bản chất lười biếng ở chỗ đó. Một cái pháp đoạn này không cho phép vun bồi sự lười biếng, nhưng mà phải vun bồi cái đại dũng để đi tới. Thì bạn phải tiến tới. Pháp cứ giữ và đi tới. Những câu hỏi cứ hỏi tới trong thâm tâm rồi sẽ có cuộc trả lời rõ ràng. Thì lúc đó các bạn mới thấy vô vi là luôn luôn ở trên đỉnh đạo của các bạn, không xa các bạn. Nếu các bạn cần tới thì các bạn sẽ có. Vô vi theo tôi, hành trình tôi đi gặp nhiều tai nạn nhưng mà tôi không có bắt ấn gì hết, tôi chỉ dùng điển mà thôi, chỉ dùng Nam Mô Di Đà Phật thôi. Nhưng mà mình đã có cái pháp luân thường chuyển rồi, thì pháp luân thường chuyển đó nó mở cái nhâm đốc, thì ngoại tâm không có thể đứng trong cái xích, trong cái chu luật mà mình đã phát hiện. Thì cái bánh xe tiến hóa nó chạy mạnh lắm, thì những cái ngoại tâm nó có thể rơi rạc đi ngoài, không có trụ ở trong bánh xe được. Nhưng mà phải làm cho đúng cái pháp luân thường chuyển.
Trở về sự sáng suốt rồi chúng ta mới nhận định được rằng Thượng Đế là lớn hơn ông Phật. Lớn ở chỗ nào? Có cha có mẹ mới có con người ta. Mà không có cha mẹ làm sao có người ta mà để tu thành Phật, thành đấng này đấng kia. Phải không? Những vị đó đều là con của Ngài. Thì chúng ta thăng sáng suốt rồi chúng ta mới về nguồn cội. Còn thiếu sáng suốt làm sao trở về nguồn cội? Nên chúng ta tu tới thanh tịnh, sáng suốt mới biết đường về một con. Còn không hành làm sao làm được? Dùng lý thuyết, xem sách, nói đủ thứ hết, nhưng mà không hành, không chịu sửa. Ở trong này có tánh có chút xíu thôi, giận người ta không mà giải quyết không được. Giận thôi à, hờn thôi à, mà giải quyết không được. Không khai triển nổi cái đó, là bị kẹt ở trong điểm đó rồi. Cho nên khi chúng ta khai triển được rồi, chúng ta mới thấy rõ Ngài ở trong ta, Ngài nhiều tiếng ta, Ngài nuôi dưỡng ta, Ngài luôn luôn thân mật với chúng ta. Thì đâu có vụ xa cách giữa cha và con trong cả không vũ trụ.
Thì bây giờ phải cái thiền này là để sắp đặt lại cơ cấu của mình. Mà nếu mình làm biến và mình dùng lý thuyết quá nhiều, hành thực hành không có, thất bại.
Nói thật,
tôi thấy chỉ kết quả có thực hành thôi. Thành ra tôi đâu có sách vở gì mà tới hồi tôi nói là thấy không, tôi có phải coi căn cứ sách thiếu gì sách hết. Mà chính hồi đó là cô kêu coi sách nhiều lắm, mà kêu tôi phải coi, tôi không chịu coi. Tôi muốn học cái thanh tịnh,
có nhiều đó thôi, cái khác tôi mắc cực.
Thanh tịnh sẽ có tất cả,
thanh tịnh sẽ thâu tất cả, thanh tịnh sẽ phong tất cả. Bây giờ pháp này là gì? Nó không chịu làm sao? Tôi muốn ngồi ghế lại đâu được. Phải sửa
thì bây giờ mình lâu thành thớt. Bây giờ mình nên non, tôi tu mấy năm, tôi làm sai bao nhiêu kiếp mà tôi tu mấy năm, mà mấy năm nó cộng lại được mấy giờ. Mình là con lười biếng mà, không cách cách được trời Phật. Thấy không? Tôi tu mấy năm mà cộng lại mấy năm nó được mấy giờ, sửa mình được mấy giờ. Thì mình làm động loạn được bao nhiêu giờ, cộng ra mình cũng còn thiếu nợ. Còn dư sự động loạn thay vì thanh tịnh. Bây giờ mình phải gắng tu mới tới thanh tịnh. Có chút xíu đó, không phải nhiều đâu, nhưng mà có hai chữ thanh tịnh đó mà đi hoài.
Thành ra cái lý luận là cái bê trễ.
Mà cái thực hành đó là cái rốt ráo để đi tới. Cho nên nhiều người họ cũng hồi trước lý luận cũng dữ lắm, rồi bây giờ họ bước qua bên này họ thực hành là họ thấy rõ cái lý luận của họ, bây giờ họ mới khám phá ra cái lý luận rất đúng. Nhưng mà những cái người không có pháp hành, hai cái nó phối hợp để nó sáng, tư tưởng nó sáng ra. Một cái lý thuyết và một cái thực hành, hai cái phối hợp lại nó sáng, chứng minh rõ ràng, có chứng minh. Cho nên người tu vô vi là phải chứng minh đầy đủ, còn không chứng minh được không có tu được. Mà dùng lý thuyết nói càng nói bứa, rốt cuộc rồi mình không có đi tới đâu. Nói rồi về nhà đâm ra sợ. Mình đã hành mà mình tới cái chỗ đó mình thấy rõ. Cho nên chỉ có trong thực hành thôi.
Yeah. Nếu vì lý do làm biếng đó, không chịu thực tập đó, thì bị đăng rồi. Nhưng mà có vị đã thực tập ba pháp trên đã ngoài chục năm, nhưng vẫn không có kết quả như ý. Chẳng hạn như là về mặt hạnh tu, hoặc là về công phu tu tập ba phương pháp, thì mong thầy từ bi chỉ dạy cho các con điểm này, giúp người có tâm đi được chọn một con đường.
Cái người có tâm, tôi đã nói rằng chỉ có niệm Phật một chút thôi, nhưng mà họ nói tôi không rảnh. Tôi tu tới 10 năm mà khi niệm khi không. Bởi vì cái chuyện mà tôi khám phá ra là cái nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật, để cho mọi người niệm, để cho nó quy nhất, nó mới đạt tới sự sáng suốt. Nhiều người nói đêm nào tôi cũng ngồi hết, tôi cũng thiền hết, mà đêm nào cũng hứa đêm mai tôi sẽ thiền 2 giờ, nhưng mà đêm nay có 15 phút, không có ghi giờ, nhưng cũng nói 10 năm. Tôi biết ông nắm ông tám 30 năm rồi, tôi tu tới 30 năm mà không đi đến đâu. Đâu có tu cái gì. Tự hỏi lấy lương tâm của mình, không tu bao nhiêu hết. Không có hành đúng. Nếu hành đúng 6 tháng cũng thấy là con người nó khác. Đừng có nói 10 năm. Ta kêu mình có lưỡi răng gà răng, dùng ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật để sửa cái chân tâm. Nhưng mà không có chịu, cứ lý luận hoài. Rồi trong cái đa nghi nó dẫn mình, dẫn sai. Rồi càng sai nữa rồi cứ bỏ. Rốt cuộc mình không làm việc cho mình. Cái tu này là làm việc cho mình, chứ không phải làm việc cho ông ta. Tôi hành cho tôi, khai thông khối óc, khai thông ngũ tạng cho tôi. Đó. Bây giờ nói đa nghi thì dồn lại ông Tám năm nay 65 tuổi, nếu cha đó nó không hành, mặt mày nó không hồng hào, mà tiếng nói nó không có vang vang gì được. Thấy không? Nó đã giữ trọn nguyên khí của nó, âm thanh nó mới sáng suốt. Thấy rõ đó chưa? Mình phải nhìn vào tâm của chính mình, đã làm cho mình chưa? Thấy không? Một người lớn tuổi như vậy mà ngày hôm nay chịu cực nhập, chịu đem lại trình bày nhiều lần để cho mình có cơ hội tự tu, chứ không phải là tu cho y. Không y không có lợi lộc. Nói cho mình là con người như y, hai người như một, nhưng mà một người không chịu làm thì nó nhắc để làm, để đạt, để sung sướng, để hạnh phúc. Còn mình kiểm lại mình không làm, mà mình nói tôi tu 10 năm 20 năm cũng là bỏ thôi. Cho nên thực hành nó là vàng, mà không thực hành nó là khác. Chỉ có cái niệm Phật không à. Người thường người ta không có thiền, mà người ta biết niệm Phật đó, cái tâm người ta cũng hiền. Cái dùng ý niệm thôi, cái tâm cũng thay đổi. Đừng có nói chuyện hành. Hành là chỉ gia tăng sức khỏe thôi. Còn cái ý niệm đó đang quan trọng. Có nhắc rất kỹ. Và để chứng minh cái nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật, để mọi người sử dụng, khai triển cái thức hòa bình, hòa đồng sẵn có của chính mình. Thấy mọi người đều đồng. Rồi mới nhận thức là ta từ mọi trạng thái mà có, cấu trúc bởi siêu nhiên mà có. Sợi tóc của anh thấy vậy chứ, anh thấy anh cắt vậy chứ, làm sao sản xuất được sợi tóc như anh. Thấy không? Mà cái cơ hình của anh làm sao mà người khác có thể chế anh ra được? Không được. Chỉ có thể chế vẽ cái hình không biết nói được, cử động như anh không được. Là anh không phải là người ở đây. Phải nhớ chỗ đó. cho mình tu để mình trở về với căn bản và trở về với hạnh phúc đời đời, và mình thấy rõ mình chứ không phải tu để thấy người khác. Đa nghi vì mình giọng ngoại, mà giọng nội á thì không có thật còn đa nghi nữa, chỉ sửa để tiến mà thôi. Anh thấy không?
Người mượn cái lời giảng của tôi tạo lên cái lý thuyết cũng nói vô gì, tôi mới chưa nói rõ ràng trong băng. Vô vi lý thuyết và vô vi được thực hành hai cái khác nhau. Giảng rồi, vô vi lý thuyết bắt đầu cũng đi đó, cũng đi nói, nhưng mà rồi đây người ta không tin nữa. Tôi vô vi được thực hành thấy mình đi tới mà nó được. À, cả cơn cả rước về quy lý thuyết rồi. Chờ xuống kia là dính á. Anh chết dẫn đi vòng cũng như hai pháp đó là anh dính á. Hai pháp đó định dẫn đi địa ngục là cũng nghĩ chuyện tu mới được đi. Còn có nhiều đứa xuống địa ngục quảng là khóc đến đó thôi. Khóc theo người ta, hết hồn đi. Ta nghe đi tới đó là người ta vẫn giữ niềm tin niệm Phật người ta quảng. Cứ giữ tâm niệm Phật là mình thấy. Đi đâu cũng niệm Phật, đụng cái xe cái rầm mình đứng niệm Phật tâm mình tỉnh. Tránh gì chứ, phải không? Mình đụng cái rầm cái mình la làng theo chiếc xe hơi là loạn hết nè. Đi phân tán, trên Phật phân tán.
Cái đó là trả hiếu. Bởi vì cái hiếu của mình đang thiếu nợ của gia đình. Mình đang thiếu nợ của quyền thất tổ, cha mẹ của mình. Bây giờ mình lo mình trả, là mình lúc tu. Tôi đã thấy tôi sức được, tại sao tôi không tu nữa? Tôi phải trở về một vị Phật. Tôi vô vi là phải trở về một vị Phật. Không phải là tôi đi làm lang bang đệ tử người ta đâu. Cái pháp đằng này không có đi làm đệ tử người ta đâu. Làm một vị Phật, tu tới vậy đó mới cứu quyền thất tổ được. Thành ra cái khóa này là đi tới rốt ráo là sự thành công của mỗi phần hồn. Và chung quy cũng phải đóng góp với vô vi là cả không vũ trụ khai triển để cho quá đi cầu được tốt đẹp hơn. Cái này là đi đường tắt. Bởi vì mình thấy cái phương pháp của công phu bây giờ là mở đi lên không. Không có chỗ nào mà cho dừng lại. Thấy không? Sơ hồn cũng là mở đi lên. Và pháp luân cũng mở đi lên. Không có chỗ nào cho dừng chúng ta chỗ. Làm sao có luân hồi? Chỉ có đi lên không à. Chỉ hành giả làm biếng là phải luân hồi. Đó, còn hành giả mà cương quyết cứ vì nhiều đó đi tới là nhất định phải đạt. Sơ hồn, pháp luân, thiền định. Chỉ có bấy nhiêu đây. Bởi vì tại sao trong cái cơ trạng của mình không phải là rất, không lẽ là đơn giản có một phần chút xíu đó thôi. Nhưng mà trong đó nó rất phức tạp. Mà sự phức tạp đó phải học đồng điều, cũng như chủ nhân ông học. Chủ nhân ông học sơ hồn, pháp luân, thiền định. Thì trong đó các giới phải học sơ hồn, pháp luân, thiền định. Mà cái giới đó nó lớn lắm. Nó nhiều lắm. Nó nhiều linh căn phối hợp ở trong đó, chứ không phải đơn giản một. Cho nên mình tu mới có một hai tiếng đồng hồ, muốn thành công sao được. Cho nên phải giữ cái đó và làm cho nhiều. Thì tất cả sẽ mở điều. Thì nó thanh nhẹ là nó bay bổng lên cái gì nữa. Tại sao nó phải luân hồi? Là nó bị nặng, nó phải luân hồi. Nó nặng và nó lệ thuộc về vật chất trần trượt. Nó phải luân hồi sự lôi cuốn và sự nhập trong sự sức hút của hồng trần nó mới lôi cuốn. Còn này nó vượt khỏi sức hút, nó đâu còn gì nữa. À, cho nên phải cố gắng hành để đi tới. Có bị nhiêu đó thôi. Rồi còn ngoài ra, xuất khỏi hồng trần rồi là có cái khóa bên trên. Cái đó bây giờ nói cũng vô ích. Cũng như người thế gian kêu bằng mật pháp, nhưng mà đó là gì điển thôi. Người ta dạy một chút xíu là rồi. Còn ở đây học bài học như sao? Nếu nói cái đó, nói cái chuyện đó xuống đây, ta học không nổi. Cũng như bên cao đài, người ta nói có cái pháp vô vi, mà chỉ bây giờ tìm chưa người để truyền, chưa đủ tài để truyền cái pháp vô vi cho họ. Trong cao đài cũng vậy, có vô vi mà truyền chưa có người đủ hạnh để học vô vi.
À, còn cái này nó khác, cái này là từ đời qua đạo mà vô vi từ đời qua đạo. À, bây giờ ông đang làm này là hạnh mở lần nào. Rồi khi nó vượt hết khỏi âm dương là nó đi thẳng về vô vi à. Còn mấy ông trong kia chờ đủ ngày giờ. Mình chờ đủ ngày giờ thì cái ông mà truyền pháp ông chết rồi. Ông đi mất rồi, không có ai truyền. Cũng như hồi trước nói ông Phạm Công Tắc, ông biết vô vi, mà ông Phạm Công Tắc chết rồi, mấy ông sau này mất rồi. Ai truyền, cho nên ở đây bây giờ thượng đế cho truyền một lần một, để tự nó đi. À, mà người nào làm biến thì ở lại ráng chịu. Người nào mà siêng năng người đó được.
Ở bên trên đó là người ta, cái mức trượt, cái mức thanh, từ giới nào đều sắp đặt sẵn hết. Các bạn nhẹ, các bạn hướng được cái nhẹ, mà các bạn nặng, các bạn cũng hướng được cái nặng. Có nhiều người tu cầu nguyện cho có người dìu dắt tôi để đem tôi đi tu. Lúc đó địa thiên họ cũng từ hạ thiên thế giới họ tới, họ cũng đưa mình đi. À, rồi họ xưng hô là thầy của mình. Rốt cuộc mình bị lạc ở trong thế giới đó. Còn đây chúng ta tự tu tự tiến để sửa lấy mình. Không cần biết chuyện của người khác thì chúng ta tự đi mà thôi. Người tu tự tiến nó làm cũng ra, không cần nhờ ai dắt hết. Mà chúng ta học vía vừa tu thì cái vía khi mà cái hồn chấp nhận tu thì cái vía đi học hỏi, lúc đó nó mở lòng, nó cũng ra, nó cũng biết được thế gian, nó cũng biết được vũ trụ, nó cũng biết được thiên đàng, nó biết được Phật giới, lần lần nó đi tới đó mới là bảo đảm hơn là nó ý lại trong cái lý thuyết. Nói thì hay nhưng mà hành không được. Nhiều người nói hay lắm, nói lý luận đủ thứ, tôi muốn việc này việc kia việc nọ, nhưng mà rốt cuộc chẳng làm được việc gì cho mình, cũng chẳng giúp được ai.
Con người sống không dứt khoát thì cái tâm nó còn mê, tâm nó chưa sạch, yếu ớt và không tự chủ được. Mến tiếc tham lam tạo đủ điều, căn bản của con người mến tiếc và tham lam bày ra đủ chuyện. Kho khổ không hay tâm tạo động, cái chuyện khổ sẽ xảy ra nếu chúng ta còn mê tiền, mê tình, lường gạt lấy chính mình, tâm chưa sạch. Kho khổ không hay chuyện khổ nó sẽ đến với chính mình mà không biết, tâm tạo động, tới tuổi già rồi mới biết mình đã hại mình, chẳng có ai hại mình. Mê lầm loạn thuyết chẳng còn siêu, mê lầm tưởng là đường đó là đường phát triển kết quả tốt đẹp cho chính mình và cho người khác, vì mê lầm chứ không sáng suốt. Loạn thuyết chẳng còn siêu, nói vậy nói vả, không biết sự giá trị siêu nhiên của chính mình là thanh tịnh, cứu độ mới là thật sự là cứu độ. Còn áp dụng lý thuyết này với lý thuyết kia, đường lối này, đường lối kia, đường lối nọ cũng là tự gạt trong cái mê lầm mà thôi. Người đời sống trong ảo ảnh mê lầm suốt kiếp, không biết chính mình là ai, cho nên tham sống sợ chết. Sợ chết nhưng mà phải chết, lúc đó không biết làm cách gì để cứu mình. Cho nên địa ngục đâu có mở cửa, đâm đầu xuống địa ngục rồi ngồi đó than khóc. Ai giúp mình? Vì tội mình làm thấy rõ ràng, phải chịu trong cái hoàn cảnh khổ cực đó. Lúc sanh tiền còn sống, hại người này, hại người kia, mưu mô lường gạt người này, mưu mô lường gạt người kia, rốt cuộc chỉ gạt mình mà thôi. Tương lai chết rồi phần hồn thiếu muôn bề, không phát triển được. Cái gì cũng thiếu thốn, mất trật tự, chính mình đã làm cho mình mất trật tự. Cho nên gây khổ suốt kiếp này tới kiếp kia kiếp nọ. Cho nên thú vật, con trâu bò này khi phải làm nhiều kiếp như vậy mới chuộc được tội của chính mình. Xương, da, thịt đều cống hiến hoàn lại. Cũng như ở thế gian mình gạt người ta một xu thì tương lai phải trả đầy đủ. Cái luật nhân quả rất rõ rệt, không có thể che mắt người phạm được. Mánh đớ đủ chuyện mà rốt cuộc là mình khổ mà thôi. Cho nên người đời hiểu được điều này nên thức tâm là tu sửa lấy chính mình. Bản thân bất ổn là tại mình hại mình. Có một đường lối không sáng suốt, đâm đầu thực thi vào cõi âm và không phát triển được. Đã tâm tối càng tâm tối thêm, hồn vía không phân minh được, lục căn lục trần không giải tỏa phát triển được, thì phải chấp nhận cái cảnh luân hồi ở kỳ tới. và sự đau khổ ở kỳ này phải có. Đau khổ nhất là nằm trên giường bệnh trong giờ phút lâm chung, không biết giải quyết cách nào, không biết ăn năn cách nào để xin lại những cái lỗi mà mình đã phạm, làm không đúng, hại người, hại thân.
Nhưng mà muốn có được những câu nói ngày hôm nay của tôi nói ra như vậy cũng phải mất công bao nhiêu năm. Phải. Nhưng mà các bạn sướng hơn tôi. Tôi đã hành rồi, khổ bao nhiêu năm mới biết được chút đó. Bây giờ nói ra có mấy phút là yên rồi. Bây giờ mình mới nắm cái đó, mình giữ cái đó để mình nó một cái tài liệu sáng suốt cho mình. Nó là một chân lý không dư không thiếu và không thể cãi qua cái đó được. Sự thật nó như vậy, mình căn cứ trong sự thật. Khi mà tu mà hiểu được cái đó rồi, không phải nói đi khi nhà thờ này kia kia mà. Thấy là lộn không chứ? Đi lộn đường. Trong con đường tiến hóa mà đi lộn. Tu không có bằng một ly. Họ tu gì bề ngoài làm sao tiến triển. Khổ lắm. Cho nên các bạn tu rồi, cái lý thuyết các bạn mở ra, đó là giúp được cha trời nhiều, độ các con. Các bạn đời thế gian của mình cũng một cha mà ra, nhưng mà họ chưa hiểu. Khi mình thanh tịnh rồi thì lời nói của mình có thể giúp đỡ. Cái hy vọng đó phải có thật để cứu người. Người không cứu người thì lấy ai cứu bây giờ? Mình đã cứu mình được rồi thì lúc đó mình mới ảnh hưởng người khác. Cái chuyện cao quý chứ không phải tu rồi đi tới không làm gì đâu. Các bạn sẽ làm việc đúng giờ đúng lúc, chuyển cho các bạn chẳng là phải vậy, phải không? Nhiều khi tu thấy nó thông suốt vậy rồi bây giờ đâm ra nó chán. Để mình học cho hiểu thôi. Mình hiểu cái chán của mình rồi mình mới ảnh hưởng cái người chán kia. Tôi có chán, tôi có sợ, tôi đã tới giai đoạn của tôi mới cứu người ta được. Đó là bài học của một người truyền giáo phải học. Qua những cái lớp đó cũng là thần học đó. Mà thật thần học trong thực tiễn, chính lấy mình mà làm ra, cho không có căn cứ trong ông thanh này, ông thanh kia, ông thanh nào. Không, ông thanh này mà sửa mới ảnh hưởng người khác. Tất cả phải thực tế không? Chân lý là thực tế. Thì mày học bài chân lý nên phải đi trong thực tế. Mà chính bản thân mình phải thí nghiệm mới là đúng. Mình kiểm chứng lấy mình mới đúng. Rồi mình lấy lý thuyết của người khác không kiểm chứng nổi. Rồi đâm ra mình đi sai cái này kiểu nói lao luôn. Tất cả những sự thật của mình là đủ rồi. Khi mà mình phát giác được cái mình có là mất tiến hóa, thì mình nên trở về với mình quý hơn mà đi lạc đường. Tại vì người ta sợ sai lầm họ mới đi tầm ngoại lai. Nhưng mà mình biết rồi, chỉ tầm mình là đạt tới pháp. Tại sao mình không tầm mình thay vì tầm người khác? Thấy không? Cái con đường chánh phải đi mà ngắn mau nhất là tầm mình để hiểu tất cả.
Thưa thầy, con cũng có quen một người mà đáp nữa, không nói là đạo vô vi là phân cấp của Phật chúng ta thôi. Nhưng ngoài ra có tóm tắt là đạo tà đó.
Nếu ăn cắp được của ai á thì có thể đi bán giá rẻ được. Ăn cắp được mà đem đi bán được, cái này bán không được, cái này phải hành mới có. Tại con chưa có hiểu đạo lý thì con nói rằng nếu mà ăn cắp của ông Thích Ca được, ta đem qua bên Tây ta bán, ta đem qua bên Mỹ bán, con khác mua. Còn cái này không có, hành chết cha mà chưa có, mà phải hành mới có.
hành là không có ăn cắp. Còn lý luận, đọc sách, lý thuyết thì bà ăn cắp. Những người mà nói về lý thuyết là người ta có thể ăn cắp được. Hiểu không? Bắt chước cái lý thuyết này rồi đi nói qua lý thuyết kia. Còn này người ta hành mới có, không có ăn cắp. Mà đi chung một đường lối con Phật Thích Ca. Thì vì con chưa có trình độ con nói vậy. Thì nó đằng kia nó nói bởi vì cái óc nó là cái óc phàm, và cái óc nó phàm phu, óc nó là chỉ có biết ăn cắp để nó dốc thôi. Còn này hành mới có. Tại sao nếu mà ăn cắp của ông Thích Ca, anh không ăn cắp của Thích Ca mà anh đi khắp thế giới chơi như ông Tám vậy? Nói một câu, anh ăn cắp như Thích Ca đó, có sách đó, cứ giữ đế đàng hoàng, anh ăn cắp nó rồi anh đi lên máy bay anh đi như ông Tám vậy. Tôi phục. Tôi biết ông Tám tới bây giờ ông chưa có khả năng mua cái bánh xe mà ông đi cùng thế giới.
Con,
chút đó thôi.
Cô cũng có đặt trả lời anh. Nếu trường hợp làm được như người ta thì mình nói, mà mình làm không được bằng người ta thì mình nói gì người ta không có cùng. Tại vì chẳng hạn tôi với anh là giữa bạn bè, mà anh nói như vậy anh chỉ trích người ta, mà anh không chỉ trích cho anh. Mà anh so sánh giữa ông Tám với anh, hai cái gì nào là thì anh nói tôi là bây giờ tất cả nếu mà anh muốn người nào mà lợi thì hỏi tôi cái gì tôi sẽ trả lời.
Nhưng mà ta không thèm hỏi anh người làm sao.
Không, có một ông đó Tây đó cũng nói gì được đấy chị. Nói cái ông Tám, cái ông mà thầy của mày á, ông đó làm tiền ta này kia nữa. Cái đồng đích nói mày cũng có đầu óc giống ổng, sao mày ngu hơn ổng, mày không làm tiền giống như ổng được. Tại sao mày không làm được như ổng? Cái nó mở ra đi. Còn ổng làm được sao mày làm được? Mày biết ổng có khả năng sao mày, sao mày ngu ổng gì? Nói cho làm được rồi đi.
Cho nên người ta ở đời đã lý luận cái gì là không nói được. Nhưng mà người ta thấy chỉ rõ cái đường coi thử họ làm được không vậy thôi. Đâu cuộc nó phải suy tư.
Nó nói sao mày nói không ai nghe chơi vậy, sao mày ổng nói tao nghe, sao mày ngu ổng dữ vậy. Nó đứng đâu nói nữa được.
Nhiều người thích lắm.
Yeah.
Cũng thằng cha nó người phạm, con nó dấp, đi tới đâu có người ta theo. Nó không biết, bởi vì nó chưa đi tới cái tần số mà khai triển cái từ quan của nó, làm sao người ta theo. Ta theo, người ta ngồi chung quanh, người ta thấy cái tình nó ấm áp.
Gia súc ở bên trên lúc nào người ta cũng chiếu rọi cho mình, không có bao giờ mà mình gạt người ta được hết rồi. Sự sáng suốt người đã đi trước, đối với kẻ đi sau người ta dồn thấy mình. Nhưng mà nhiều khi người ta không muốn nói, nhiều khi người ta tìm những cái phương thức khác để cho mình tự kẹt và tự chiến, tự tầm đến để tự sửa chữa, kích động và phản động. Mình mới nhớ họ, chúng ta hiện tại ở trong cái bóng tối vì sự vầy xéo của đời, thì chúng ta mới biết tìm phương thức để tìm ngoài cái thế giới này còn cái gì, còn trời đất. Cho nên nhiều người nhớ đến trời đất, cách trời đất, cách chừng nào thì nhớ chừng này. Các phạm đạo ở đây cũng vậy. Nhiều người hỏi tôi, nói hỏi một đường tôi trả lời một ngã để chi, bởi vì những cái phần đó nung nấu về cái trí thức lạc như trong cái rừng lý thuyết quá nhiều, thành thử phải lấy cái điển mà cân nhắc cho các bạn đó để cho các bạn tức tiến, thì lúc đó các bạn mới tìm hiểu ghét tôi chừng nào sau này sẽ gặp tôi chừng đấy. Cho nên nhiều khi các bạn mới bước vô tu cũng vậy nữa, thấy thắc mắc lắm. Nhưng mà rốt cuộc một thời gian rồi, cái phần thanh điển của các bạn được mở thì nó hòa đồng với tôi. Lúc đó chúng ta chỉ ngó mà cười, nhưng mà chúng ta tiến trong cái sự thầm, tiến sáng suốt ở bên trong. Động là hiểu, động là mở, động là biết. Thì cái đó là đi trở về cái đại tự nhiên rồi, chứ khỏi cần phải lo nữa.
Tất cả những cái gì là mình ôm lấy, mà mình sản xuất ra rồi mình bày cho mình, bày cho đủ thứ rồi không quét dọn, rồi ai ai người ta cũng đi hết, còn mình ngồi ra sao? Mình phải rửa sửa sẵn trước khi đi. Trước giờ phút ly khai là mình phải biết sửa soạn. Mình có cuộc hành trình phải thu dọn hành lý trước khi đi. Đó. Cho nên không nên tạo nhiều sự bận rộn cho mình. Tôi chỉ có ở lại đó thôi. Biết rằng tôi khổ cực tôi mới tạo căn nhà, nhưng mà căn nhà này không phải căn nhà chỗ tôi ở. Tôi là người ở trong căn nhà của càn khôn vũ trụ. Chứ tôi không phải con người ở trong nhà eo hẹp này đâu. Chuyện đó ông trời cho tôi tạm trú, rồi ông trời sẽ dời tôi đi. bản thể tôi đây này chứng minh rõ ràng. Cho tôi tạm trú mấy chục năm rồi tới giờ phút đó là tôi phải đi. Thấy cha mẹ tôi cũng phải đi như vậy. Tôi có làm sao tôi giỏi hơn cha mẹ tôi. À không? Tôi phải học những bài học của người đã và đang học. Tôi thế nào tôi sẽ đi. Khi tôi hiểu rõ rồi thì hành trình tu luyện rất dễ dàng. Động một cái là mình hiểu cái chân cái giả. Mình thấy sự thực hành mới là sự chánh. Lý thuyết thì nói xuôi. Miệng ai cũng có miệng, mà hơi ai cũng có, coi nó muốn xài cách nào nó xài. Chứ còn cái thực hành mới là kiểm chứng sự tiến hóa. Không có thực hành, không có sự kiểm chứng sự tiến hóa.
Phần hồn đó, nửa đêm các bạn nằm thấy đi đây đi đó, đó là sự sáng suốt. Mà còn tu đi nữa thì chúng ta còn đạt siêu hơn và mang văn minh hơn. Chúng ta thực hiện bi trí dũng để tiến tới cứu trợ vạn linh cũng như cứu trợ chúng ta. Thì sự hy sinh vô cùng đó, chúng ta thấy rõ sự hy sinh vô cùng của Thượng Đế đã ban bố cho chúng ta, đấng cha là đã hỗ trợ cho chúng ta từ bao nhiêu kiếp chứ không phải mơ đây. Nên nhiều vị tu Phật chỉ biết Phật không biết Thượng Đế, không biết trời, không có cha mẹ lấy gì có con, và không có người cha lấy ai tu thành Phật. Tôi phải hiểu rõ có Thượng Đế mới có chúng ta. Khi ý thức được thì chúng ta phải làm. Đạo chúng ta phải đi hai bánh xe. Có Thượng Đế chúng ta tu về trong lành, về Phật và thanh tịnh để hiểu rõ nguyên căn, rồi phải trở về nguồn cội và xây dựng cho chung, chứ không phải làm riêng cho cá nhân để hưởng thụ. Thành ra cái đạo pháp nó cũng phải tu, phải sửa, phải có cách mạng, phải có tìm hiểu rõ ràng cái đường lối chúng ta tu đúng hay là không. Không nên mê hoặc, bởi thời gian không cho phép, không cho phép chúng ta chờ đợi. Tuổi tác của các bạn đâu có cho phép các bạn đi chờ đợi, mà các bạn đi lục sách và đọc hoài nhưng mà không có hành. Đọc hoài hiểu lý này hay, lý kia hay, lý ông Thích Ca hay, lý ông CCK hay, lý ông Khổng Tử hay, nhưng mà bạn không hành thì kể cũng như không.